Câu chuyện quốc tế.
Câu chuyện quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần đe dọa thì ngày 7 tháng 5 vừa qua, quân đội Israel đã tấn công vào khu vực ngoại ô phía đông thành phố Rafah và chiếm giữ cửa khẩu Rafah nối giữa dải Gaza với bán đảo Sinai của Ai Cập. Bước leo thang này đã đẩy cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas tại Cairo, Ai Cập vào ngõ cụt, đồng thời làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza khi hàng chục nghìn người Palestine lại phải bắt đầu một cuộc di rời mới mà không có đích đến an toàn.
Sau các cuộc đụng độ nhỏ lẻ giữa Israel và Hamas ở Rafah và khu vực lân cận, Israel hôm 7 tháng 5 đã điều quân và khí tài quân sự đánh chiếm cửa khẩu Rafah tại dải Gaza nối với Ai Cập, ngừng mọi hoạt động di chuyển của người và hàng hóa tại đây. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy các hoạt động quân sự của Israel ở Rafah đã mở rộng từ không kích đến tấn công trên bộ và rất giống với giai đoạn đầu của cuộc tấn công trên bộ của Israel nhằm vào Gaza hồi năm ngoái. Theo đó, một số binh sĩ của lực lượng phòng vệ Israel đã tiến sâu vào Rafah kể từ điểm cửa ngõ. Đồng thời, Israel tiến hành một loạt các cuộc không kích để lực lượng xe ủi, xe bọc thép, xe tăng tiến vào và săn bằng các tòa nhà. Những khu đất trống sau khi săn ủi này là địa điểm để Israel tập kết lực lượng cho chiến dịch. Người phát ngôn văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Jens Laike xác nhận.
Cửa khẩu Rafah nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng phòng vệ Israel. Cùng với Rafah, cửa khẩu Kerem Shalom cũng không cho phép người và hàng hóa qua lại. Điều này có nghĩa hai tuyến đường bộ chính đưa hàng hóa viện trợ nhân đạo vào Gaza đang bị tắc nghẽn.
Hàng chục nghìn người Palestine phải thu dọn lều trại, đồ đạc và rời khỏi Rafah, tiếp tục một cuộc di cư mới. Bệnh viện chính tại Rafah cũng đã đóng cửa và không thể tiếp tục chăm sóc những người bị thương, ốm đau và suy dinh dưỡng vì thiếu lương thực, thực phẩm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo tình hình Gaza đang đi sai hướng.
Sẽ thật bi thảm nếu nhiều tuần hoạt động ngoại giao căng thẳng vì hòa bình ở Gaza không mang lại lệnh ngừng bắn, con tin không được thả và một cuộc tấn công tàn khốc vào Rafah. Một lệnh ngừng bắn cần đạt được ngay lập tức để ngăn chặn cuộc đổ máu, để giải thoát các con tin và giúp ổn định một khu vực vốn nhiều bất ổn. Rõ ràng, một cuộc tấn công vào Rafah sẽ là một sai lầm chiến lược, một thảm họa chính trị và một cơn ác mộng nhân đạo. Tôi kêu gọi tất cả những người có ảnh hưởng đối với Israel hãy làm mọi thứ trong khả năng của họ để giúp ngăn chặn thảm kịch hơn nữa.
Một quan chức cấp cao của Israel cho biết vòng đàm phán gián tiếp mới nhất ở Cairo nhằm ngăn chặn hành động thù địch đã kết thúc và Israel sẽ tiếp tục hoạt động ở Rafah và các khu vực khác của dải Gaza theo kế hoạch. Trước những diễn biến này, chính quyền Mỹ đã quyết định dừng chuyển giao lô vũ khí gồm 3.500 quả bom cỡ lớn cho Israel do lo ngại số vũ khí này có thể được sử dụng trong cuộc tấn công vào Rafah, đồng thời cảnh báo nước này có thể dừng cung cấp các loại vũ khí tấn công khác cho Israel. Tuy nhiên, phía Israel khẳng định lực lượng quân đội nước này có đủ vũ khí và đạn dược cho chiến dịch tấn công quy mô lớn vào thành phố Rafah như kế hoạch đã định.
Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
Thưa quý vị và các bạn, khi quyết định phát động tấn công vào Rafah, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định đề xuất ngừng bắn mà Hamas đưa ra hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của Israel, đồng thời cho biết đây là bước đi then chốt hướng tới việc vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực quân sự của Hamas. Tuy nhiên, với sự phản đối của cộng đồng quốc tế về nguy cơ trầm trọng hóa của khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, các hoạt động quân sự của Israel tại Rafah sẽ đi xa đến đâu? Và phản ứng của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến kế hoạch của Israel? Cuộc trao đổi với bà Lục Thị Thủy, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, sẽ giúp quý vị thính giả có câu trả lời. Xin chào bà Lục Thị Thủy ạ.
Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
Thưa bà, điều gì đã thúc đẩy Israel vượt qua mọi chỉ trích để mà tiến hành cái chiến dịch tấn công nhằm vào Rafah trong thời điểm cộng đồng quốc tế vẫn đang nỗ lực để đàm phán về một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ạ?
Dạ vâng, theo tôi thì có hai cái nguyên nhân chính làm cho việc Israel vượt qua tất cả các chỉ trích để tấn công Rafah trong cái thời điểm này. Thứ nhất là cái nguyên nhân bên trong thì là bản thân Thủ tướng Netanyahu thì đang muốn vượt qua những cái áp lực dư luận quốc tế trong cái vấn đề là bắt cóc con tin để tấn công Hamas ở Rafah. Và cái điều này cũng giúp cho Thủ tướng Israel đạt được ba cái mục tiêu sau. Thứ nhất là giúp cho ông củng cố lại được cái vị trí thủ tướng của mình, nhất là sau khi mà cái cuộc thăm dò dư luận về vai trò và trách nhiệm của ông đã để xảy ra cái sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023 vừa qua. Cái thứ hai nữa là giúp cho củng cố được cái mối quan hệ giữa các đảng phái trong chính trường Israel nhằm vào cái chính phủ đoàn kết dân tộc để chống lại Hamas. Cái thứ ba nữa là củng cố lập trường trong chính giới Israel về cái vấn đề Iran. Còn cái nguyên nhân bên ngoài ấy, thì thứ nhất là nó giúp Israel tấn công vào Rafah để kiểm nghiệm lại những cái mục tiêu cũng như lập trường quan điểm của Mỹ trong cái vấn đề này. Cái thứ hai nữa là răn đe Iran và các nước đồng minh của nước này ở Trung Đông về việc là tiêu diệt các tổ chức khủng bố thân Iran. Cái thứ ba nữa là thử cái phản ứng của cộng đồng quốc tế và chính sách mang tính diệt chủng của Israel với Palestine nhằm thu hút cái sự chú ý của cộng đồng quốc tế và ngăn chặn Liên Hợp Quốc công nhận Palestine là một quốc gia độc lập. Theo tôi là như vậy.
Vậy bà đánh giá như thế nào về khả năng Israel có thể đạt được cái mục tiêu tiêu diệt Hamas khi mà quyết định tấn công vào Rafah?
Dạ vâng, theo tôi thì Israel có thể đạt được các mục tiêu làm suy yếu lực lượng Hamas ở Rafah và giải Gaza, nhưng khó có thể để làm tiêu diệt hoàn toàn lực lượng này bởi các nguyên nhân sau. Thứ nhất là từ khi mà giành được chiến thắng trong cái cuộc bầu cử của chính quyền Palestine vào năm 2007 thì cái lực lượng Hamas đã xây dựng cho mình ở giải Gaza những cái hệ thống cơ sở quân sự ngầm rất là kiên cố. Thứ hai nữa là thành phố Rafah chỉ có các lực lượng chỉ huy và các lực lượng quân đội của Hamas, còn giới lãnh đạo tinh thần lại sống và tị nạn ở các quốc gia Trung Đông khác như Thổ Nhĩ Kỳ hay Qatar. Cái thứ ba là Hamas trên thực tế đã thay chính quyền dân tộc Palestine trở thành một cái lực lượng hợp pháp của người Palestine để đấu tranh vũ trang chống lại Israel, và đây chính là cơ sở chính trị để có thể cho Israel tấn công vào lực lượng này. Cái thứ ba nữa là Hamas có mối quan hệ quân sự rất là chặt chẽ với Iran và các phong trào Hồi giáo thanh chiến do nước này lãnh đạo như Hezbollah hay Houthi, lực lượng dân quân của dòng Shiite. Cái thứ năm nữa là Hamas được nhiều cái quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông ngầm hậu thuẫn, là một cái lực lượng chính trị hợp pháp của Palestine ở giải Gaza.
Mỹ từng lên tiếng cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah, đó là một làn danh đỏ. Vậy thì theo bà, sự kiện này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ đồng minh Mỹ-Israel cũng như là các chính sách của Mỹ ở Trung Đông ạ?
Có thể thấy rằng thì Mỹ liên tục thực hiện cái chính sách hai mặt trong quan hệ với Israel để giải quyết các cuộc xung đột giữa Israel với Hamas ở Rafah cũng như giải Gaza và Trung Đông. Một mặt thì Mỹ tiếp tục gây sức ép về mặt ngoại giao, quân sự, chính trị để Israel không tấn công vào Rafah, nhất là tấn công vào người dân thường. Minh chứng là cái ngày 9 tháng 5 vừa qua thì Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã đưa ra một cái tuyên bố là sẽ ngừng viện trợ cho Israel nếu như mà nước này còn tấn công vào người dân thường. Nhưng mặt khác thì Mỹ lại tiếp tục ngầm hỗ trợ cho Israel trong các cuộc chiến chống lại Hamas tại Rafah bởi xuất phát từ những cái lý do sau. Thứ nhất là Mỹ và Israel đều muốn tiêu diệt tận gốc cái lực lượng Hamas tại Rafah để giúp nước này loại bỏ những cái phần tử khủng bố gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Mỹ. Cái thứ hai nữa là Mỹ đã ký cái thỏa thuận viện trợ 17,6 tỷ đô la về vũ khí cho Israel trong năm 2024. Cái thứ ba nữa là Mỹ muốn thông qua cái vai trò của Israel để tiêu diệt sức mạnh hạt nhân của Iran, ngăn chặn cái liên minh quân sự Nga-Trung Quốc-Iran gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông và khiến cho lợi ích của Mỹ tại đây bị ảnh hưởng. Cái thứ tư nữa là thông qua Israel thì Mỹ có thể cân bằng cái quyền lực ở Trung Đông với các quốc gia có mối quan hệ sâu rộng với Nga và Trung Quốc. Và cuối cùng nữa là Mỹ muốn dựa vào Israel để thực hiện các chiến lược của mình tại khu vực này, ví dụ như cái hành lang kinh tế Ấn Độ, ở Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ. Có thể thấy rằng là cái chính sách của Mỹ đối với Israel trên thực tế không ảnh hưởng nhiều đến cái quan hệ đồng minh của hai nước này, do hai quốc gia này có mối quan hệ lịch sử với nhau về mặt kinh tế, chính trị, cũng như sắc tộc, dân tộc và tôn giáo. Ngoài ra thì chính sách trên của Mỹ tại Trung Đông cũng còn giúp cho Mỹ kiểm soát được Israel và theo quỹ đạo của mình về giải quyết các vấn đề mà nước này quan tâm.
Cảm ơn bà Lộc Thị Thủy với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, vì những lý do cả đối nội và đối ngoại như bà Lộc Thị Thủy vừa phân tích, thì Israel đang tỏ ra rất cứng rắn với các kế hoạch quân sự triển khai tại Rafah. Trong khi đó, lực lượng Hamas cũng tuyên bố không thể có một lệnh ngừng bắn trong điều kiện chiến sự vẫn diễn ra. Điều mà dư luận hy vọng thời điểm này đó là Israel tuân thủ đúng tuyên bố trước đó rằng chiến dịch tấn công Rafah là một chiến dịch hạn chế với mục tiêu chính xác, từ đó tránh những tác động trên diện rộng đối với người dân Palestine và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại giải Gaza. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.